Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia về việc trợ giúp người tị nạn Kitô Iraq. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Giê-xu đó về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giê-xu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó, Giê-xu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giê-xu
bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 31 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giê-xu xuống thành Ca-pha-na-um, xứ Ga-li-lê-a, và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người, vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: Hỡi Giê-xu Na-za-rét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-xu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm gì hại nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc Chúa Giê-xu trừ quỷ. Ma quỷ là những thụ tạo vô hình. Ma quỷ cũng là loài thiêng liêng như các thiên thần. Nhưng ngay từ đầu, ma quỷ đã chọn con đường phản loạn chống lại Thiên Chúa. Hành động của ma quỷ chỉ là xấu xa gian ác, bởi vì nó thuộc về vương quyền tối tăm, vương quốc của những thần phản loạn. Mặc dù ma quỷ là một thực tại vô hình và thiêng liêng, chúng ta không thể cảm nghiệm bằng giác quan, nhưng nó vẫn luôn hiện diện xung quanh và trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phêrô nhắc nhở các Kitô hữu rằng: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, địch thù của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Cái cám dỗ nguy hiểm nhất của ma quỷ trong thời đại ngày nay là cám dỗ tục hóa, cám dỗ làm cho con người mất ý thức về những thực tại thiêng liêng, mà chỉ còn biết những thực tại vật chất. Do đó, người ta cứ suốt ngày cắm cúi tìm kiếm của cải vật chất, cứ mãi tranh giành, lừa lọc và giết hại nhau để có được của cải vật chất. Và càng ngày họ càng xa Chúa, nhưng lại rất gần với ma quỷ. Nếu con người cứ sống theo kiểu thế tục, thì ma quỷ chẳng cần cám dỗ nữa, vì con người đã tự động theo nó rồi. bài trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy quyền năng của Chúa Giêsu trên ma quỷ qua việc Ngài xua đuổi. Khi ma quỷ vừa nhìn thấy Chúa Giêsu, thì nó liền hoảng sợ la lên: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Ma quỷ là những kẻ biết rõ về Chúa hơn ai hết. Thế nhưng, thật vô phúc cho chúng, vì chúng biết, nhưng lại không sống theo điều chúng biết, vì thế chúng đã phải trầm luân. Điều chúng ta hơn ma quỷ là chúng ta không những biết Chúa, tin Chúa, mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa nữa. Khi chúng ta biết Chúa và sống theo sự hiểu biết đó, thì Chúa cũng biết chúng ta. Ngài biết những nhu cầu, những ưu tư phiền muộn của chúng ta. Ngài biết để Ngài lo lắng chăm sóc cho chúng ta, và đó quả thật là điều hạnh phúc cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con được biết Chúa, không phải chỉ biết như một kiến thức, nhưng còn biết để đem ra áp dụng trong từng lời ăn, tiếng nói và hành động của chúng con. Amen.
Một hôm nghe lời Giêsu đó, về đậu trong trái tim hoang mang, bình an cho cuộc đời sóng gió, tan đi cơn bão lòng âu lo. Lời Giêsu về khơi nỗi nhớ, đời còn trong Chúa trong tin yêu, là luôn hy vọng trong khốn khó. Giêsu vẫn có bên đời. Rồi khi thấy lòng lặng yên quá, lời Giêsu lại gọi mời, ra đi loan truyền cho thế giới rằng Chúa mãi yêu con người. Một hôm nghe lời Giêsu đó, thì thầm trong trái tim khô khan, tình ơi sao đành tâm quên lãng, quên đi bao kiếp sống lầm than. Từ khi không còn chia xa nữa, đời mình hoang vắng trong phố đông, thì nay xin niềm trong tim mới cho đi trong suốt cuộc đời. Và khi thấy lòng vui phơi phới, lời Giêsu thật nồng nàn, yêu thương dân tràn như thế đó, nhờ có kết chung tình người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lo âu trước thảm kịch di dân tị nạn. Đức Thánh Cha Francisco rất lo âu theo dõi thảm kịch của những người đang phải bỏ nhà cửa, quê hương, trốn chạy đi nơi khác. Đây là một cuộc xuất hành vĩ đại với bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh mất mát mọi của cải nhà cửa, liều mình ra đi với hai bàn tay trắng, mong thoát khỏi chiến tranh, đói khổ và bạo lực đủ kiểu để tìm kiếm tương lai. Trong một tweet, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy mở con tim cho những ai đang phải đau khổ. Ngài viết rằng, lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con biết tỏ ra quảng đại hơn và luôn gần gũi hơn những gia đình nghèo khó. Trong khi đó, con số người di dân thiệt mạng ngày càng lên cao. Vài ngày trước đây, thi hài của 71 người bị chết ngạt chồng chất lên nhau, trong đó có cả 8 phụ nữ và 4 trẻ em, đã được khám phá trong một chiếc xe tải nhỏ đậu ven một xa lộ bên Áo. Hôm sau đó, 200 người khác chết trong hai vụ đắm tàu ngoài khơi Libya. Trong một phóng sự gửi về đài Vatican, ký giả Benedetta Capelli nói rằng, xác người lềnh bềnh trong nước, tiếng người còn sống van xin cầu cứu, màn đêm dày đặc khiến cho công cuộc cứu vớt gặp nhiều khó khăn. Đó là cảnh tượng người ta phải chứng kiến ngoài khơi duyên hải Zuwara, nước Libya, hôm 28 tháng 8 vừa qua, khi hai con tàu đầy chật người di dân tị nạn bị đắm. Phải ghi thêm con số những người chết này vào danh sách 2.500 người di dân thiệt mạng trên đường vượt địa Trung Hải vừa được Liên Hiệp Quốc công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua. 10 tên lái tàu đã bị nhận diện và bắt giữ trên con tàu chở 600 người di dân cập bến Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, trong đó có 52 người chết ngạt trong hầm tàu. 3 người khác bị chính quyền Áo bắt giam trong vụ khám phá xe tải đầy xác người. Nhiều vụ đụng độ cũng xảy ra tại biên giới Hy Lạp và Macedonia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, đặc phái viên Nello Scavo của báo Avvenire Tương Lai tại vùng Pristina, Macedonia cho biết rằng các cuộc kiểm soát của cảnh sát ngày càng trở nên chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn. Người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria đến chỉ có được 3 ngày để đi qua lãnh thổ Macedonia tìm đường vào Âu Châu. Trong những ngày tháng vừa qua, đã có trên 100.000 người đến đây. Chỉ trong những ngày vừa qua, đã có 4.000 người. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua bức tường mới được chính quyền Orbán dựng lên, nhưng không có gì ngăn cản được họ. Sống chết gì thì họ cũng sẽ tìm ra những con đường khác để vào Âu Châu. Đặc phái viên báo Tương Lai nhận xét thêm rằng, sự hiện diện của người di dân tị nạn đã đẩy mạnh guồng máy của bọn buôn người, vốn đã rất thịnh hành tại đây. Các nhóm tội phạm mafia ở vùng Kosovo liên kết với mafia Serbia và Macedonia đang tổ chức những lối thoát mới để vượt qua bức tường Hungary, chẳng hạn qua ngõ Romania hay các nước vùng Ban Căng vào Slovenia và Croatia, rồi từ đó vào Áo hay Italia, tuy với nhiều nguy hiểm hơn như chúng ta vừa thấy trong vụ chiếc xe tải ở Áo. Nguy hiểm cao hơn thì giá cả cũng cao hơn và đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho bọn bất lương. Vì thế, tình hình hiện nay rất rắc rối và nhiều khó khăn. Người di dân và tị nạn phải chịu bao nhiêu đau khổ vì đường đi và cũng vì thái độ đối xử của các lực lượng cảnh sát, nhất là cảnh sát Macedonia. Bù lại, nhiều nơi họ đã được người dân địa phương tận tình giúp đỡ. Chẳng hạn như tại Veles gần Kokhe, một số dân chúng địa phương, nhất là một phụ nữ, đã tổ chức được một cơ cấu đón tiếp và trợ giúp hơn 50.000 người trong vòng 2 năm gần đây mà hoàn toàn không cậy nhờ đến thẩm quyền chức trách địa phương. Và thật là phi thường khi chứng kiến thiện chí và lòng quảng đại của từng cá nhân có thể vượt thắng những chướng ngại mà các chính quyền không muốn đương đầu. Tin Roma. Đề nghị của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình về một giờ trầu thánh thể trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Hưởng ứng lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho trái đất trong ngày thứ ba mùng 1 tháng 9, ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, được Ngài đưa ra trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 26 tháng 8 vừa qua. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã đề nghị các giáo hội địa phương tổ chức một giờ trầu thánh thể để cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Cụ thể, Hội đồng gợi ý nội dung chương trình giờ cầu nguyện này bằng bản tiếng Anh được đăng tải trên trang web của Hội đồng như sau. Trước hết, sẽ có một video clip dài 6 phút giới thiệu thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha. Sau bài thánh ca mở đầu và lời chào cộng đoàn là một kinh cầu nguyện thuộc truyền thống chính thống giáo, rồi đến các đoạn kinh thánh chọn lọc. Đoạn đầu tiên và quan trọng nhất trích từ sách Sáng Thế, chương 1 câu 26 đến chương 2 câu 3, chương 2 câu 15, tường thuật công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa và ý Chúa muốn đặt con người trong vườn Ê-đen để con người trồng trọt và chăm sóc. Thánh Vịnh 148 kêu gọi toàn thể thụ tạo ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện trên mặt đất. Ca tụng Chúa đi, hãy ca tụng Chúa từ các tầng trời. Hãy ca tụng người trên chốn cao xanh. Thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa trong sách Daniel chương 3 câu 57 đến 88. Cuối cùng là đoạn trích sách tin mừng theo Thánh Matthew chương 6 câu 25 đến 33. Chúa Giêsu nói rằng mạng sống của chúng ta trọng hơn của ăn và thân thể chúng ta trọng hơn áo mặc. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng có giá trị hơn chúng sao? Tiếp theo là đọc ba trích đoạn của thông điệp Laudato Si. Trong đoạn thứ nhất, các số từ 8 đến 9, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đã đặc biệt nói về việc mỗi người chúng ta cần phải sám hối vì đã hủy hoại hành tinh này, theo mức độ những thiệt hại nhỏ bé mà chúng ta đã gây ra cho môi trường. Ở đoạn thứ hai, số 236, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong Thánh Thể, mọi thụ tạo tìm thấy ý nghĩa cao cả nhất của mình. Và trong đoạn thứ ba, các số 241 đến 242, Đức Thánh Cha nói đến Đức Mẹ và Thánh Giuse, cách riêng là Đức Mẹ như sau. Cũng như trái tim của mẹ đã tan nát trước cái chết của Đức Giêsu, nay mẹ cũng buồn khổ trước nỗi đau của những người nghèo đang bị đóng đinh và trước các thụ tạo của thế giới này bị hủy hoại vì quyền lực của con người. Sau bài giảng của vị chủ sự là các lời nguyện chung gồm các ý cầu nguyện, xin cho lương thực nuôi dưỡng các Kitô hữu về phần xác thì cũng làm cho linh hồn họ được lớn lên, xin cho họ biết tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết, được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô và sinh nhiều hoa trái, biết lo lắng cho thiện ích của giáo hội và cho những ai túng thiếu cũng được chia sẻ những gì tốt đẹp của công trình sáng tạo và hưởng cuộc sống bình an. Chương trình kết thúc với kinh lạy cha, ban phép lành và một bài thánh ca. Tin Giáo hội Anh giáo. Giáo hội Anh giáo cùng cầu nguyện trong ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Giám mục Anh giáo tại Salisbury đặc trách các vấn đề về môi trường của Giáo hội Anh giáo, Nicholas Holtan, đã mời gọi cộng đoàn hợp lòng với Đức Giáo hoàng Francisco, với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Bartolomaios và với toàn thể Liên hiệp Anh giáo và mọi Kitô hữu, ăn chay và cầu nguyện nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên được cử hành vào ngày thứ ba, mùng 1 tháng 9. Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi tất cả các Kitô hữu hưởng ứng sáng kiến này của Giáo hội Chính thống. Chính lời mời gọi của Đức Thánh Cha đã dẫn sự hưởng ứng của Giáo hội Anh giáo với các hệ phái Kitô giáo khác, trong đó có Giáo hội Chính thống là giáo hội đã cử hành ngày cầu nguyện cho thiên nhiên từ năm 1989 và Giáo hội Công giáo hướng đến một tương lai ít khí thải carbon. Vị giám mục Anh giáo giải thích rằng sẽ là điều tốt lành khi chúng ta dừng lại, ăn chay, suy nghĩ và cầu nguyện cho việc cần thiết phải chăm sóc thiên nhiên đã được Thiên Chúa tạo dựng, vốn đẹp đẽ nhưng cũng mong manh. Các vấn đề khoa học, kinh tế và chính trị có khó khăn thế nào đi nữa thì đây cũng vẫn là một vấn đề thiêng liêng. Việc cầu nguyện sẽ soi sáng ước muốn và củng cố quyết định của chúng ta. Các thành viên khác của Liên hiệp Anh giáo trên thế giới cũng cam kết cầu nguyện trong ngày mùng 1 tháng 9 cho vấn đề khí hậu. Trong số này, có vị Tổng giám mục Cape Town và là giáo chủ Liên hiệp Anh giáo tại Nam Phi, Ngài Thabo Magoba, người đã tuyên bố là sẽ ăn chay để tỏ tình liên đới với những người tị nạn, vốn đã mất hết nhà cửa và lợi tức vì sự biến đổi khí hậu. Như đã loan tin, Đức Giáo hoàng Francisco đã mời gọi người dân tại Roma, khách hành hương và mọi người tham dự buổi phục vụ lời Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 17 giờ thứ ba, mùng 1 tháng 9, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên này. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình mời gọi các tín hữu chung tay làm việc để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Trong tuần vừa qua, Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã gửi lời chào mừng đến hội nghị chuyên đề về những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu diễn ra hai ngày ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông điệp được linh mục John Brinkman trình bày, Đức Hồng y Turkson mời gọi các tín hữu tiếp tục suy nghĩ về vấn đề rối loạn sinh thái, một tình trạng nghiêm trọng và nan giải của thời đại mà con người phải đối mặt. Thông điệp nói rằng, một nguồn động lực lớn lao mà cả Kitô giáo và Hồi giáo có thể chung tay giải quyết vấn đề này, đó là niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Sự tín thác này thúc đẩy chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ món quà đáng quý mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta và cả nhân loại. Hành động cấp bách của chúng ta chắc chắn sẽ có hiệu quả tích cực nếu chúng ta, các tín hữu từ nhiều niềm tin khác nhau, tìm cách tốt nhất để kết hợp với nhau. Tin Canada. Đức cha Đam Phu phê bình một thứ văn hóa bóp nghẹt ơn gọi. Đức cha Marcel Đam Phu, giám mục giáo phận Alexandria Cornwall, tỉnh Ontario, bên Canada, tố giác một nền văn hóa tại đây đang bóp nghẹt nhiều ơn gọi linh mục và tu trì. Tuyên bố với một ký giả trên đài phát thanh công giáo Ville Marie của tỉnh Quebec, Đức cha nói rằng, trong thứ văn hóa này, người ta cổ võ cá nhân chủ nghĩa, tiêu thụ, tiền bạc, thăng quan tiến chức và thế giới tình dục. Phải chăng người ta không thể hạnh phúc nếu không có những kinh nghiệm về những điều đó? Những thứ ấy làm cho đời sống độc thân trở thành một thực tại không có sức thu hút. Đức cha Đam Phu cũng nhận xét rằng, Thiên Chúa không ngừng kêu gọi. Khi một người trẻ cảm thấy được kêu gọi, họ phải được bao bọc do một nền văn hóa tạo điều kiện cho họ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nếu không có sự nâng đỡ ấy thì sẽ thiếu thốn rất nhiều. Vì thế, cần phải tạo một môi trường thuận lợi để người trẻ được nuôi dưỡng trong ơn gọi, để có thể giúp họ phân định và đi đến cùng câu trả lời của họ. Trong giáo phận của Ngài ở miền Trung Canada có hơn 56.000 tín hữu công giáo. Đức cha chỉ còn 18 linh mục hoạt động, trong khi 8 linh mục khác đã về hưu. Trong số các linh mục đang hoạt động, có 7 người Phi Châu đến từ Nigeria, Cameroon và Rwanda. Đức cha cởi mở đối với sự đóng góp của các linh mục từ hải ngoại, nhưng nếu một giáo phận có các ơn gọi riêng, thì đó là một dấu chỉ nói lên sức khỏe của giáo phận này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Đam Phu cũng đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần lớn những lời tố cáo chống giáo sĩ là những lời cáo gian. Có những linh mục được nhìn nhận là vô tội sau các cuộc điều tra, nhưng các biến cố này cũng làm cho các linh mục ấy bị tổn thương và rất nhạy cảm. Vì thế, có những linh mục ngại mang dấu hiệu linh mục khi đi ra ngoài vì có những người lăng mạ các ngài. Tuy nhiên, Đức cha xác tín rằng Ngài đã thành công trong việc tái lập sự tín nhiệm giữa giáo hội và dân chúng, giữa hàng giáo sĩ và giáo dân. Tin Damasco, Syria. Hai thánh đường công giáo ở Damasco bị pháo kích. Một trận mưa đạn pháo từ khu vực phiến quân đã dội xuống thủ đô Damasco của Syria hôm 23 tháng 8 vừa qua, trúng hai thánh đường, làm cho 9 thường dân thiệt mạng và 47 người bị thương. Đức cha Samir Nasser, tổng giám mục của giáo hội công giáo Maronit ở Damasco, nói với hãng tin Fides của bộ truyền giáo rằng, có hai quả trọng pháo rơi xuống mái nhà thờ công giáo Maronit và thánh đường công giáo Latin gần đó cũng bị trúng đạn. Đức cha cũng cho biết thêm, một khía cạnh trong chiến tranh Syria là sống dưới những cuộc pháo kích mù quáng, người ta không biết khi nào mình có thể bị trúng bom đạn. Những người còn sống không thể săn sóc những người bị thương vì thiếu phương tiện và không có khả năng chuyên môn. Họ chìm đắm trong kinh nguyệt, thinh lặng trước di cốt của những vị tử đạo là hạt giống đức tin. Theo vị tổng giám mục này, tuy những cuộc pháo kích vào Damasco tương đối hiếm, nhưng các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và phiến quân tại các khu vực ngoại ô là điều bình thường. Tình trạng đó cũng khiến cho việc tiếp tế lương thực, thuốc men cho vùng thủ đô ở trong tình trạng bấp bênh. Theo thống kê chính thức, tổng giáo phận Damasco của giáo hội công giáo Maronit có 15.000 tín hữu và giáo hội công giáo Syriac có 14.000 tín hữu tại đây, trong khi giáo hội công giáo Menkit có 3.000 tín hữu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài nhận định của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia về việc trợ giúp người tị nạn Kitô Iraq. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, Đức Cha Nunzio Galatino, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia, đã đại diện các giáo mục Italia viếng thăm người tị nạn Kitô bên Jordania. Các anh chị em này đã trốn chạy quê hương Iraq của họ cách đây một năm vì bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo bách hại. Đức Cha Galantino đã đem theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco chào thăm người tị nạn và bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của giáo hội hoàn vũ đối với họ. Như đã biết, kể từ khi các lực lượng thánh chiến của nhà nước Hồi đánh chiếm thành phố Mosul, họ đã đưa ra ba giải pháp cho các Kitô hữu. Thứ nhất là theo Hồi giáo, thứ hai là phải trả thuế tôn giáo nếu muốn ở lại trong thành phố, thứ ba là chết hay ra đi. Và thế là chỉ trong vài ngày, đã có 120.000 Kitô hữu bị đuổi ra khỏi gia cư, ra đi với hai bàn tay trắng và manh áo trên người. Họ đã phải bồng bế nhau đi bộ tới thành phố Erbil trong vùng Kurdistan, hay chạy trốn sang Jordania. Và từ một năm qua, họ sống kiếp tị nạn thiếu thốn mọi sự. Người lớn không có công ăn việc làm. Các trẻ em và người trẻ suốt ngày quanh quẩn lang thang trong trại tị nạn, không được học hành và cũng không có sinh hoạt nào cho các em. Sự kiện các lực lượng Hồi cuồng tín ngày càng đánh chiếm nhiều thành phố, làng mạc và kiểm soát các vùng rộng lớn, khiến cho hy vọng hồi hương của người tị nạn ngày càng mỏng manh hơn. Sự tàn ác của các dân quân Hồi sát hại chặt đầu tất cả những ai không theo họ, gây kinh hoàng cho các Kitô hữu và cả những người Hồi thuộc các hệ phái khác, như người Hồi Gia Di Đi, cũng bị bách hại và phải trốn chạy như các Kitô hữu. Mặc dù Tòa Thánh và nhiều hội đồng giáo mục trên thế giới đã không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế và các chính quyền giúp tìm giải pháp cho vấn đề Trung Đông, người ta đang chứng kiến sự bất lực và thờ ơ của thế giới trước tình hình chiến tranh và bạo lực gia tăng trong vùng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha dành cho nữ phóng viên Antonella Palermo của chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 10 tháng 8 vừa qua về chuyến viếng thăm người tị nạn mới đây của Đức Cha. Trước hết, trình bày về tình hình hiện tại của các anh chị em Kitô Iraq tị nạn, Đức Cha Galantino cho biết như sau. Giáo hội tại Kurdistan bên Iraq đang tiếp đón các anh chị em Kitô tị nạn tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq, trong khi giáo hội bên Jordania thì tiếp đón các Kitô hữu trong các trại tị nạn ngoài thủ đô Amman. Cả hai giáo hội đều cảm thấy sự gần gũi và tình liên đới của giáo hội Italia qua sự chú ý, lời cầu nguyện, sự hiện diện và nhất là qua các vật phẩm cụ thể mà giáo hội Italia gửi tới cho hai giáo hội Iraq và Jordania. Tiền và vật phẩm đã được trích từ quỹ 8/1000 của giáo hội Italia. Như quý vị biết đó, một phần khá lớn ngân khoản trích từ quỹ này được dành cho các cuộc cứu trợ cấp bách, nhưng cũng để tài trợ cho việc thăng tiến và hoạt động bác ái dài hạn. Để biểu lộ sự gần gũi của giáo hội Italia đối với giáo hội Iraq và giáo hội Jordania, Hội đồng Giáo mục Italia đã cử tôi qua viếng thăm các người tị nạn. tôi đã tham dự các buổi cử hành phụng vụ cùng với tất cả các thượng phụ, cũng như đại diện các giáo hội Kitô khác, và 3.000 tín hữu tị nạn, để lắng nghe lời Chúa, và bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha đã nghĩ tới họ và gửi sứ điệp khích lệ họ. Nói về cảm xúc, khi đến tận nơi chứng kiến tình cảnh sống khó khăn của các người tị nạn, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia chia sẻ như sau. Tôi đã không ra đi với thái độ của người cho, nhưng với thái độ của người nhận. Tôi đã đến để nói lên lời cảm ơn các anh chị em Kitô này, nhân danh chính mình và nhân danh tất cả mọi người. Cảm ơn các người nam nữ, người trẻ, rất nhiều người trẻ, là những người không phản bội Chúa Kitô, để không phản bội tin mừng, đã từ bỏ tất cả, thật sự từ bỏ tất cả, để sống đời tị nạn. Tôi đã đến để nói lên lời cảm ơn họ, cảm ơn chứng tá của anh chị em, cảm ơn bởi vì anh chị em đã làm cho tôi hiểu những lời trong phúc âm khi nói về những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giê-xu. Những lời này tôi đã nghe từ miệng của một người cha gia đình nói với tôi. Chúng con đã bỏ tất cả để không phản bội Chúa Giê-xu. Và tôi nghĩ, có biết bao nhiêu lần kiểu diễn tả này bị tầm thường hóa, biết bao nhiêu lần chúng ta nói chúng ta đã bỏ mọi sự để làm linh mục, tu sĩ, để theo đuổi một ơn gọi đặc biệt. Nhưng rồi từ từ, từng chút một, chúng ta lấy lại tất cả những gì chúng ta đã cho. Vì vậy, trước tiên, tôi đến để nói lên lời cảm ơn. Cảm ơn vì chứng tá nghiêm chỉnh, sâu xa và đau khổ này, mà các anh chị em tị nạn đã cho chúng tôi. Thế rồi, chắc chắn là tôi bị đánh động bởi sự nghiêm chỉnh của giáo hội bên Jordania, trong việc sống lời mời gọi của tin mừng, tiếp đón các người di cư tị nạn, tiếp đón các anh chị em bị bách hại. Trong trường hợp này, cũng như hồi năm ngoái, khi tôi tới thăm Erbil trong vùng Kurdistan, tôi đã chứng kiến các nỗ lực tiếp đón của các giáo hội địa phương với sự yểm trợ của các giáo hội khác. Ở đây quý vị hãy coi, họ là những người bị bách hại. Hôm kia, tôi đã tới thăm một trung tâm của tổ chức Caritas và lắng nghe chứng từ của một người cha với 3 con gái bé. Ông đã phải bỏ mọi sự, nhưng nhất là đã phải nhìn thấy cảnh một dân quân nhà nước Hồi giáo IS chĩa súng vào thái dương của một trong 3 đứa con. Rất may là sau đó cô bé đã được tha không bị giết, nhưng cảnh tượng này đã khiến cho người cha bị khủng hoảng tinh thần, cho tới nay vẫn chưa hoàn hồn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia sau chuyến viếng thăm và giúp đỡ người tị nạn Kitô bên Iraq. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách.
Chúa xin thương cho người.
con đắc tội với Ngài. Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chưa cho lành, con đã thưa cùng Chúa lạy Chúa. Chưa lành con, hóa thật con đắc tội với Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Ngày nay, người ta vẫn gặp những đứa trẻ bị giam hãm trong nỗi cô đơn, bởi vì chúng bị mù, bị câm, bị điếc ngay từ lúc mới chào đời. Nhiệt tâm và kỹ thuật chuyên môn của các chuyên viên đôi khi cũng đem lại thành công đôi chút, là giúp cho những đứa trẻ tật nguyền này biểu lộ một vài cử chỉ, bập bẹ được vài tiếng. Tuy vậy, có những đôi mắt, những đôi tai và miệng lưỡi bị đóng kín. Có rất nhiều người, nhiều đôi vợ chồng không hiểu được nhau, không nói với nhau được, không tin nhau, không đón nhận người khác trong nỗi yếu đuối của họ, vân vân. Những tình trạng này có thể giúp người tín hữu hiểu được ý nghĩa biểu tượng trong câu chuyện Đức Giê-xu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Đức Giê-xu nhận thấy rằng đám dân được tuyển chọn nay đã trở nên điếc, không nghe được lời giảng của người, và không lắng nghe lời người mời gọi thay đổi nếp sống, nên người đi sang miền đất thuộc dân ngoại Tia rồi Sidon và thập tỉnh. Đức Giê-xu có mặt ở giữa đám dân không có tai để nghe lời Thiên Chúa và không có miệng để ca ngợi người. Họ giống như các ngẫu tượng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không ngửi không nghe. Và đây, một minh họa cụ thể về đám dân ngoại này. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-xu. Đức Giê-xu bắt đầu làm việc. Người kéo riêng người bệnh ra một nơi, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Người còn ngước mắt lên trời cầu nguyện, rên một tiếng. Đức Giê-xu chiến đấu chống lại cái ác, không phải là không khó nhọc, nhưng cuối cùng người đã chiến thắng. Tai anh đã mở ra, lưỡi anh hết bị buộc lại. Phép lạ này vừa là việc chữa lành người bệnh, vừa là một tin mừng cho dân ngoại, và cũng là một dấu chỉ quý giá cho hội thánh. Chữa lành người bệnh, Đức Giê-xu tái tạo miệng lưỡi và đôi tai của anh, cho chúng hoạt động được. Như thế, người bày tỏ quyền năng sáng tạo của người. Tin mừng cho dân ngoại, Đức Giê-xu ban cho họ, như đã ban cho dân Israel, đôi tai để nghe lời Thiên Chúa, và miệng lưỡi để ca tụng người cách đúng đắn. Tất cả đều được mời gọi hưởng ơn cứu độ. Dấu chỉ quý giá cho hội thánh. Cử chỉ lấy nước miếng bôi vào tai, và nhất là lời đọc Ephata, nghĩa là hãy mở ra, được nhắc lại mỗi khi cử hành bí tích thánh tẩy. Nhân loại vẫn khép kín nơi chính mình, giờ đây được mở ra và tái lập cuộc đối thoại với Thiên Chúa của mình. Như vậy, Đức Giê-xu muốn mọi người trở thành những người có trách nhiệm, những người có khả năng nghe và đi vào cuộc đối thoại, đem lại ơn cứu độ do giao ước thiết lập. Trước những thái độ khép kín nơi chính mình, thái độ của những người giàu có, những người quyền thế, những người kiêu căng, trước những thái độ vô tâm, tự mãn, ích kỷ, Đức Giê-xu vẫn luôn nói, hãy mở ra. Hãy mở ra để đón nhận ơn cứu độ đích thực. Hãy mở ra để cùng dấn thân với Thiên Chúa. Người ta biết nhiều đến bản văn này qua từ ngữ Ephata hãy mở ra. Dĩ nhiên, chủ đề chính của bản văn này là mở ra, nhưng cần phải hiểu là có nhiều mức độ. Đối với những người cùng thời với Đức Giê-xu, tất cả những cử chỉ do Thánh Ma-cô thuật lại là những cử chỉ thông thường vẫn gặp thấy nơi những người bệnh, tách riêng bệnh nhân, tiếp xúc thể lý, thấm nước miếng và bôi lên người bệnh. Trong một xứ sở thuộc dân ngoại, tức là miền thập tỉnh, Đức Giê-xu xuất hiện như một người chữa bệnh. Tuy nhiên, dân ngoại nhận ra Đức Giê-xu không giống như những người khác. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được. Phép lạ của Đức Giê-xu tạo nên hai cuộc cắt đứt. Đức Giê-xu có những cử chỉ giống như người khác, nhưng tự căn bản, những cử chỉ này mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Người thực hiện điều ngôn sứ Isaiah báo trước, theo một ý nghĩa mới. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Phép lạ xảy ra tại một miền đất ngoài lãnh thổ Israel. Điều này cho thấy Đức Giê-xu muốn mở rộng mặc khải cho toàn thể nhân loại. Còn kẻ vừa điếc vừa ngọng chính là biểu tượng của tình trạng không có thông tin, không có hiệp thông, không thể trao đổi. Anh ta tựa như một người đã chết, đã bị vùi lấp, và giờ đây anh ta gặp Đức Kitô, đứng là lời và sự sống. Đối với người bệnh, phép lạ này là một cuộc sinh ra mới, một cuộc phục sinh. Anh ta mở ra với sự sống, với thế giới bên ngoài, với những con người đang sống bên cạnh. Do sự can thiệp, do lời cầu nguyện của Đức Giê-xu, sự sống không thể tắt lịm. Sự tái sinh này xảy ra do cuộc tiếp xúc với con người Đức Giê-xu, đụng chạm, nước miếng. Hai điều này nhấn mạnh đến một kinh nghiệm thiêng liêng. Sinh ra trong sự sống do Thiên Chúa ban, không phải là kết quả của cây đũa thần điều khiển từ xa. Phải có một sự hiện diện, một cuộc tiếp xúc. Chính vì vậy, sự nhập thể của con Thiên Chúa là một yếu tố không thể tách rời của mặc khải. Chính nhờ sự hiện diện của Đức Giê-xu mà nhân loại yếu đuối có thể chạm đến và cảm được điều thiêng. Quý vị và các bạn thân mến! Ngày nay cũng như hôm qua, các hội thánh của chúng ta, thân thể của Đức Kitô cũng đang du hành sang các miền đất của dân ngoại, thay vì Tia Sidon thập tỉnh là những tên gọi mới. Khắp nơi, những người đang vây quanh chúng ta chẳng có tai để nghe lời Thiên Chúa, chẳng có lưỡi để nói lên lời ca tụng Thiên Chúa. Hãy nhìn vào đám đông này với niềm hy vọng, chắc chắn rằng họ không ở xa ơn cứu độ. Họ chờ đợi Đức Kitô đến để chạm vào tai họ và cởi dây đang buộc lưỡi họ. Khi ấy, sẽ có nhiều tiếng nói vang lên để cùng chúng ta ca tụng Thiên Chúa. Miễn là chúng ta để cho Thiên Chúa chạm đến, miễn là tai chúng ta mở ra để nghe lời Thiên Chúa, miễn là lưỡi chúng ta đưa ra để đón nhận bánh từ trời xuống. Vì vậy, hãy mở ra để lắng nghe và đón nhận những giáo huấn tin mừng. Hãy mở ra để nói lên lòng tin cùng với tất cả cuộc sống. Hãy mở ra để môi miệng thốt lên lời kinh, lạy Cha chúng con. Được như thế, đời sống của chúng ta sẽ trở nên một lời nói sống động và sẽ hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô. Và khi ấy, người khác cũng kinh ngạc mà thốt lên. Ông ấy làm gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Khi buồn chán vì mong ước đã qua, có ánh dương bừng nhớ, có chiều tàn lặng lẽ, có ấm nồng hạnh phúc, có đau thương lạnh lùng. Và sao không đến cũng sẽ chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đau. Và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay. Có những khi dừng bước nhìn chặng đường đã qua, kiếp sống sao hờ hững để giờ lòng vắng tanh. Có an nhàn thư thái, có miệt mài lao ta, có mái nhà êm ấm, có em thơ lạc loài. Và sao không đến cũng sẽ chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đồng. Và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xanh tình người hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, sáng nào, trước khi cha đi làm, cô bé cũng có nhiệm vụ đưa cho cha chiếc túi đựng bữa trưa. Nhưng một buổi sáng, ngoài chiếc túi đựng thức ăn, cô bé còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi đã rách và được chắp vá bởi những mảnh băng dính cùng những chiếc kim. Cái gì trong túi thế này con? Cha cô bé hỏi. Bố cứ cầm đi, cô bé mỉm cười hớn hở. Không muốn mất thời gian, anh đem theo cả hai túi đến cơ quan. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, anh ăn trưa và mở chiếc túi của con. Trong đó có 3 viên sỏi, 1 con khủng long gãy đuôi và 2 cái giấy gói kẹo. Ăn trưa xong, anh bỏ những đồ ăn thừa và cả những thứ lặt vặt của cô bé vào thùng rác. Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi, anh lắc đầu lẩm bẩm. Tối hôm đó, cô bé chạy léo đẽo theo cha và hỏi, túi của con đâu cha? Túi nào? Túi con đưa cha sáng nay ấy? Cha để ở cơ quan rồi. Con quên không bỏ thiệp vào. Cô bé ríu rít nói. Trong túi là những thứ con thích nhất đấy. Con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng, khi cha làm việc quá mệt. Cha không làm mất cái túi đấy chứ cha? Tất nhiên là không, ông cô nói dối. Cha chỉ quên không mang nó về thôi. Mai cha sẽ lấy về. Cô bé mừng rỡ đưa tấm thiệp cho cha. Đó chỉ là một mảnh giấy gập làm tư, và trong mảnh giấy ấy có ghi: Con yêu cha, cha. Chờ lúc cô bé đi ngủ, anh vội vã quay lại cơ quan. Anh sợ người lao công dọn những thùng rác, và anh sẽ không lấy lại được kho báu của con. Anh dốc cả thùng rác ra sàn. Anh nhặt con khủng long gãy đuôi lên, đem rửa sạch, khỏi chỗ thức ăn thừa. Cả ba viên sỏi, hai cái giấy gói kẹo, anh cẩn thận bỏ vào chiếc túi giấy màu nâu, dù túi đã rách thêm một ít. Sáng hôm sau, anh bảo cô bé kể cho anh nghe về những thứ trong chiếc túi. Mất khá nhiều thời gian, vì mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng, giống như những người bạn của cô vậy. Như hai cái giấy gói kẹo, chính là từ những chiếc gói kẹo sô-cô-la mà anh mua cho cô. Hay con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng cô bé hôm sinh nhật. Tối hôm đó, cô bé lại ôm con khủng long gãy đuôi đi ngủ, cùng với một nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học thật quý. Hạnh phúc luôn có bên chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra. Cô bé đã thức tỉnh người cha, nhận ra được niềm hạnh phúc từ người con của mình, từ những đồ chơi cũ kỹ và hư hỏng của nó. Tất cả những đồ chơi đó cất chứa bao kỷ niệm của người con và được dâng tặng cho bố với hết tấm lòng của cô bé. Ông cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô bé hạnh phúc chia sẻ mọi điều cho mình từ những thứ tưởng chừng như rác rưởi ấy. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ làm những gì lớn lao mới tìm thấy hạnh phúc. Chẳng hạn, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, đi tham quan nước này nước nọ, vân vân, thì mới thấy hạnh phúc. Nhưng đâu phải ai cũng đủ điều kiện để làm những chuyện đó. Thực sự, hạnh phúc xuất hiện ở khắp mọi nơi, xuất hiện cả những điều xem ra tầm thường và đơn giản nhất. Hạnh phúc đến khi ta đưa một bà cụ qua đường, khi ta nở một nụ cười thân thiện với người nghèo khổ, khi ta nói một lời ủi an với những người u sầu, khi ta biết sẻ chia với người thiếu thốn, khi ta biết nói lời thứ tha cho người xúc phạm đến mình, vân vân. Lạy Chúa, Chúa đã ban hạnh phúc cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra được niềm hạnh phúc ấy trong cuộc sống, và biết chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người. Amen.
Sống bằng tròn cả trái tim để biết yêu đời, sống bằng tròn tình thiết tha, có đắng cay hạnh phúc, có nụ cười nước mắt, nhưng thân trầm thay đổi kiếp nhân sinh một đời. Và sao không đến cùng sát chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi long đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay. Và sao không đến cùng sát chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi long đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay. Và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp. vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.